sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chống thành Phật đạo. Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 114, chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, địa điểm Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán, thời gian tháng 12 năm 1984, chuyển ngữ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, giảo duyệt Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 241. Nhị Bồ Tát chúng sơ minh loại, Tịnh chư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tịnh giả thừa tiền ngôn Phật thuyết thử kinh, Bất Đản Thanh Văn dự hội, Đại sĩ Diệt Sở đồng văn giả. Trong pháp hội này không chỉ có tỳ kheo La Hán mà đồng thời cũng có Bồ Tát, cho thấy pháp môn này thích hợp khắp ba căn, gồm thâu độn căn lẫn lợi căn. Bồ Tát giả phạn ngữ, cụ vân bồ đề tác đoả, kim cử nhị tự tỉnh văn giả. Cụ là đầy đủ, người Hoa luôn chuộng đơn giản, lược bớt âm cuối. Đối với bồ đề tác đoả chỉ nói là Bồ Tát. Thử vân giác hữu tình, thử là Trung Quốc, Bồ Tát dịch sang nghĩa tiếng Hán là hữu tình chúng sanh đã giác ngộ. Giác tình phục hữu tam nghĩa, hữu dũng mãnh cầu nghĩa. Dũng mãnh cầu Phật Pháp, trên cầu Phật Pháp, dưới hóa độ chúng sanh. Ma Ha Tát giả, thử vân đại đạo tâm chúng sanh. Ma Ha Tát là Đại Bồ Tát, Maha là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là Đại. Bồ Tát là nói tới những vị thuộc địa vị Tam Hiền. Chúng ta gọi thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là Bồ Tát. Maha Tát là đăng địa, tức là từ sơ địa cho đến đẳng giác. Chúng ta gọi các ngài là Maha Tát, tức Đại Bồ Tát. Dĩ cụ tứ chủng đại cố, hữu pháp hoa lục đại, Phật địa tam đại bất xuất tứ cố. Bồ Tát Ma Ha Tát do vân Bồ Tát Trung Đại Bồ Tát giả, giảng phi chư tiểu Bồ Tát cố. Các danh tướng đều được giải thích trong đoạn dưới đây. Bất Đản Thanh Văn giả, ngôn tiểu thừa đại thừa, nhất thiết hiền thánh cộng văn thử kinh, vô vị tịnh độ vi Bồ Tát sở bất tiết giả. Câu này nhằm phá tình kiến của lũ phàm phu chúng ta. Kẻ phàm phu ngu muội cứ tưởng niệm Phật là để dạy mấy bà cụ già, cớ sao các vị Đại Bồ Tát vẫn phải niệm Phật, vẫn phải cầu sanh tịnh độ? Đấy đều là tình kiến của phàm phu ngu si, chẳng phải là sự thật. Trên thực tế, ngay cả đẳng giác Bồ Tát cũng cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Từ Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đã thấy rõ chuyện ấy. Giác hữu tình giả, đồng Phật sở chứng chi vị giác, vô minh vị tận chi vị tình giả. Cách giảng này có ý nghĩa khá sâu. Đẳng giác vẫn xưng là Bồ Tát, vì sao? Ngài còn có một phẩm sanh tướng vô minh, chưa phá. Nói cách khác, Ngài vẫn chưa đoạn hết tình, cho nên gọi Ngài là hữu tình chúng sanh đã giác ngộ. Nhằm phân biệt với phàm phu và nhị thừa bất giác. Người tiểu thừa tuy giác, nhưng giác không nhiều lắm, giác ngộ rất ít, do vậy vẫn chưa thể xưng là Bồ Tát. Trong giác hữu tình bao hàm ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là nhất bi trí sở duyên nghĩa, Từ bi gồm ba loại: chúng sanh duyên từ bi, pháp duyên từ bi, vô duyên từ bi. Lòng từ bi của Phật là vô duyên từ bi, lòng từ bi của Bồ Tát là pháp duyên từ bi. Ngôn giác thị sở tu Phật đạo, tình thị sở hóa chúng sanh, thượng dĩ trí cầu, hạ dĩ bi độ giả. Thượng cầu, hạ hóa, nên chúng ta gọi Ngài là Bồ Tát. Ý nghĩa thứ hai là nhị năng sở hợp mục nghĩa, ngôn giác thị sở cầu chi quả, hữu tình thị năng cầu chi nhân, dĩ kỷ chi tâm ngộ Phật chi lý giả. Đây là nói theo năng và sở. Năng và sở đều thuộc về chính mình. Người học Phật mong cầu vô thượng Bồ Đề. Cầu vô thượng Bồ Đề từ đâu? Phải cầu từ nội tâm của chính mình, cầu bên ngoài chẳng được. Vì thế, Phật Pháp gọi là nội học, Kinh Phật gọi là nội điển, thảy đều dạy chúng ta phải cầu từ trong tự tánh. Trong giảng đường, chúng tôi đã giảng rất nhiều rồi. Chúng ta cầu giác, cầu chánh, cầu tâm thanh tịnh, tức là giác tâm, chánh tâm, thanh tịnh tâm, ba môn này đều có thể nhập đạo. Nhưng Tịnh Độ Tông chú trọng tâm thanh tịnh. Câu Phật hiệu phải như thế nào thì mới đắc lực? Phải niệm đến khi cái tâm thanh tịnh của chính mình hiện ra, Phật hiệu mới đắc lực. Tuy chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối niệm Phật, nhưng tâm chẳng thanh tịnh là không được rồi. Niệm Phật như vậy quả báo là phước báo nhân thiên hữu lậu, chẳng thể giảng sanh. Hưởng phước trong nhân gian là một chuyện nguy hiểm nhất. Vì sao? Hễ hưởng phước thường bị mê hoặc, chẳng còn chịu tiếp tục nỗ lực tu. Hưởng hết phước báo, nghiệp chướng hiện tiền, phải đọa trong tam ác đạo. Phật môn thường gọi điều này là tam thế oán, nghĩa là đời thứ nhất tu phước, đời thứ hai hưởng phước, đời thứ ba đọa lạc. Lúc hưởng phước sẽ tạo tội nghiệp, vì thế phước chẳng còn nữa, tội nghiệp hiện tiền, nhất định đọa lạc. Do vậy chúng ta phải biết niệm Phật như thế nào. Công phu niệm Phật ở nơi khởi tâm động niệm. Ý niệm vừa dấy lên, ngay lập tức đổi nó thành Phật hiệu. Quyết định chẳng để ý niệm tiếp tục tăng trưởng. Không chỉ ác niệm chớ nên tiếp tục tăng trưởng, mà thiện niệm cũng chớ nên. Vì sao? Ác niệm tiếp tục tăng trưởng, quả báo nhất định là trong tam đồ, tức địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tâm sân hận nặng nề, tâm ganh ghét nặng nề, nhất định đọa địa ngục. Bản thân chúng ta phải giác ngộ điều này. Tương lai chúng ta sẽ đi về đâu, chính mình hiểu rõ ràng, minh bạch. Tâm keo tham nặng nề, đời sau là ngạ quỷ đạo. Tà chánh thị phi, thiện ác chẳng rõ, đời sau là súc sanh đạo. Ngu si mà. Không chỉ ý niệm tam ác đạo dấy lên, chúng ta phải cảnh giác, ngay lập tức đổi thành A-di-đà Phật. Mà ý niệm tam thiện đạo dấy lên, chúng ta cũng không cần. Vì sao? Tam thiện đạo là thọ sanh trong nhân thiên, vẫn chẳng thể thoát khỏi tam giới, liễu sanh tử. Chúng ta chỉ có một mục tiêu, cầu sanh thế giới cực lạc, đó là đúng. Mong cầu sanh về thế giới cực lạc, cầu bằng cách nào? Ngoại trừ không có ý niệm, hễ có niệm bèn niệm A-di-đà Phật. Điều này rất trọng yếu, phải mong sao chẳng có ý niệm nào khác. Trong một ngày 24 tiếng đồng hồ, ý niệm niệm Phật có thể là 20 giờ, tối thiểu cũng phải là 15 giờ, quyết định phải là hơn phân nửa chúng ta mới có sức mạnh. Mỗi ngày ta niệm Phật 12 giờ, tâm ta đặt nơi Phật hiệu. Ngoài ra, 12 giờ kia là giấy vọng tưởng. Nói cách khác, tỷ lệ thành công của quý vị là nửa nọ nửa kia chẳng trông cậy được. Vì thế, nghĩ tới chỗ này, chúng ta chớ nên không khởi tâm cảnh giác, niệm Phật như vậy là ngộ nhập Phật lý. Chỉ cần quý vị một mực niệm, cũng không cần phải cầu khai ngộ, cũng không mong đạt nhất tâm, điều gì cũng chớ nên cầu. Cứ một mực niệm như vậy, quyết định niệm sao cho đoạn hết vọng niệm sẽ thành công. Khi nào đắc niệm Phật tam muội, khi nào đắc nhất tâm bất loạn, khi nào minh tâm kiến tánh, đến lúc đó sẽ tự nhiên thành tựu, chẳng cần phải lo lắng. Vì chúng ta thường có ý niệm cầu nhất tâm bất loạn, cầu công phu thành phiến, đấy là chướng ngại, là vọng niệm, là xen tạp. Điều khẩn yếu trong pháp môn này là chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp, ngay cả ý niệm cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng chẳng xen tạp. Điều này rất trọng yếu. Ý nghĩa thứ ba là tam lợi sanh vi cấp nghĩa, ngôn quảng giác nhất thiết hữu tình, sở vị vị năng tự độ, tiên năng độ nhân thị giả. Đây là điều đáng ca ngợi nơi Bồ Tát, đáng cho chúng ta tôn kính. Đây là nói chính Ngài chưa thành Phật, nhưng đã giúp người khác thành Phật trước. Như Địa Tạng Bồ Tát đã nêu gương, chính mình chưa thành Phật, nhưng chẳng biết có bao nhiêu học trò của Ngài đã thành Phật. Ngài giúp người khác thành Phật, bỏ mình vì người, đấy là tâm đại bi đặc biệt thiết tha. Chúng ta lại xem tiếp trong đoạn này, so sánh giữa Bồ Tát và Thanh Văn. Dũng mãnh cầu giả, Thanh Văn su tịch tự an, danh vi giải đãi. Đại sĩ khắc chí Bồ Đề, sở vị đại cường tinh tấn dũng mãnh giả. Dũng mãnh cầu mang ý nghĩa ấy, các ngài khác với Tiểu Thừa. Tiểu Thừa sau khi chứng đắc thiên chân Niết Bàn, chẳng còn học tiếp nữa mà an trụ. Đức Phật thường nói họ giải đãi vì không chịu tinh tấn. Nhưng từ nhiều kinh điển Đại Thừa, chúng ta cũng đọc thấy Đức Phật đã nói rất rõ ràng, người Tiểu Thừa cũng chẳng phải vĩnh viễn là Tiểu Thừa. Họ giải đãi không chịu tinh tấn trong khoảng một thời gian, bất quá thời gian ấy rất dài, hai đại kiếp. Sau hai đại kiếp, họ sẽ hồi tiểu hướng đại tu theo Bồ Tát Đạo. Nhưng trong hai đại kiếp bất động, rất đáng tiếc, trong thời gian dài như thế, họ không chịu tinh tấn. Bích Chi Phật trong một đại kiếp cũng không chịu tinh tấn. Đức Phật quở trách họ là tiêu nha bại chủng, không chịu tinh tấn, thua kém Bồ Tát. Bồ Tát đích xác là dũng mãnh tinh tấn. Đại hữu tứ nghĩa giả, thanh lương sớ vị, nhất giả nguyện đại cầu đại Bồ Đề cố. Trích dẫn Hoa Nghiêm Kinh sớ sao của Ngài Thanh Lương để giảng. Ở đây chúng ta phải đặc biệt chú ý, phải thấu hiểu sâu đậm. Bồ Tát chẳng cầu phước báo nhân thiên. Ngày nay tuy chúng ta mong học Phật, vừa mong cầu đại Bồ Đề, vừa mong được hưởng phước báo nhân thiên, thứ gì ta cũng đều muốn có, đâu có chuyện tiện nghi như vậy. Nếu quý vị mong đạt được đại Bồ Đề, phải bỏ phước báo nhân thiên. Quý vị chẳng bỏ phước báo nhân thiên sẽ thành chướng ngại. Phước báo nhân thiên to lớn, đến lúc lâm chung sẽ chẳng nỡ bỏ, dẫu niệm Phật tốt đẹp đến mấy vẫn chẳng thể giảng sanh. Chúng ta phải giác ngộ điều này, chẳng cầu phước báo nhân thiên. Trong nhân gian có thể duy trì cuộc sống tương đương với mức sinh hoạt của người bình thường là đủ rồi. Chớ nên tham cầu xa xỉ nữa, tâm chúng ta an trụ nơi đạo. Đó là điều thứ nhất, tức nguyện đại. Nhị giả hạnh đại, nhị lợi thành tựu cố. Hạnh là nói tới hạnh môn. Bồ Tát hành trì tự lợi, lợi tha. Chính mình thành tựu cũng giúp người khác thành tựu. Thành tựu ấy là thành tựu rốt ráo viên mãn. Vì sao? Đấy là nói tu pháp môn tịnh độ này là thành tựu rốt ráo viên mãn. Các pháp môn khác chẳng sánh bằng. Nói thật thà, các pháp môn khác thành tựu hữu hạn, chẳng viên mãn. Chỉ riêng pháp môn này thành tựu rốt ráo viên mãn. Vì vậy, chúng ta giới thiệu cho người khác học Phật, hãy giới thiệu người ấy học gì, nhất định phải giới thiệu pháp môn niệm Phật, khuyên người ấy phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Nhưng pháp môn này quả thật là pháp khó tin, thật đấy, chẳng giả tí nào. Do vậy, phải tham cứu kinh luận tịnh độ kỹ lưỡng, bản thân chúng ta mới thật sự đoạn nghi sanh tín, chẳng có chút nghi hoặc nào. Chúng ta khuyên người khác mới có sức thuyết phục, khiến cho người ấy nghe xong có thể tiếp nhận, tâm phục khẩu phục. Nói cách khác, nếu chúng ta chẳng tham cứu thấu suốt kinh luận tịnh độ, chưa thể đoạn trừ nghi căn của chính mình, khuyên lơn khích lệ người khác, người ta phản bác chúng ta chẳng có cách nào đối đáp. Do vậy cần phải thâm nhập, kinh luận. Tam giả thời đại, thời gian tu hành lâu dài. Kinh tam vô số kiếp cố. Tam vô số kiếp, quyết chẳng phải là nói tạng giáo Phật như Đức Phật thường nói trong kinh. Để thành tạng giáo Phật phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Tức là bắt đầu từ Tu Đà Hoàng cho đến tạng giáo Phật phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp, chẳng phải là viên giáo, chẳng phải là thông giáo, chẳng phải là biệt giáo, mà là tạng giáo Phật. Chúng ta phải hiểu rất rõ ràng điều này. Theo như Khởi Tín Luận đã nói, người tu hành phải trải qua một dạng kiếp mới có thể thành tựu phát tâm. Phát tâm là gì vậy? Là nói tới sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo, tức là phát tâm trụ. Sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo cũng tính từ lúc đoạn 88 phẩm kiến hoặc chứng vị bất thoái. Phải mất một dạng kiếp mới có thể tu đến phát tâm trụ. Sau đấy lại trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Lúc ấy mới có thể viên mãn Bồ Tát địa, đạt đến thập địa. A Tăng kỳ kiếp thứ nhất tu các địa vị trong tam hiền, tức thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. A Tăng kỳ kiếp thứ hai tu bảy địa vị, từ sơ địa đến thất địa. A Tăng kỳ kiếp thứ ba tu bát địa, cửu địa, thập địa. Nhưng chư vị phải hiểu, ba đại A Tăng kỳ kiếp tính từ sơ trụ của viên giáo. Phàm phu chúng ta kể từ khi đoạn 88 phẩm kiến tư, chứng vị bất thoái, tu đến sơ trụ của viên giáo là một dạng kiếp, đó là thời đại. Vì thế, quý vị có muốn niệm Phật hay không? Quý vị niệm Phật sẽ khỏi phải trải qua thời gian tu hành lâu xa ấy, thành tựu trong một đời chẳng cần phải trải qua một dạng kiếp và ba đại A Tăng kỳ kiếp, không cần một đời thành tựu. Cũng không cần phải trải qua thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, không cần trải qua những bước đó. Chẳng cần phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, cũng không cần phải trải qua 51 địa vị mà quý vị thành Phật viên mãn,